Blog Talk Radio.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái radio station Date Night with Jesus. Thank you for audience to join us for Date Night with Jesus. Tonight we will be reading in the book of Revelation chapter 3. We will enjoy a worship song. I'm thinking every single episode we've been listening to English worship music. So tonight I will go ahead and start with a Vietnamese song, and then we'll have some English song intertwined with this program. Let's try that and see how it worked out. Okay, I'll be right back. You on Date Night with Jesus with Quy and Kathy Lincoln.
Đau xót lạy Chúa thanh gian nào ngài.
I do apologize, I'm not sure why the clip is not working as I would love it to. We just let play a English song and I will investigate that later. I do apologize. Let's just we're gonna listen to a worship song called Be Still My Soul.
Surrounded by the cares of life, situations rise, they press against my soul. Desperate thoughts have blocked me in. Feels like I may lose control. Voice from somewhere inside.
Oh, tonight we don't have any luck with worship music. For some reason, the volumes is really, really low on these. Let's bow our head. We'll go ahead and pray to open the beginning of our Bible study tonight. And then we'll read some scriptures. We'll take a break. I'll play a different worship music. Hopefully, it'll work out. If not, unfortunately, we'll make up some worship song next radio show, okay? Let's bow our head. Tối hôm nay cũng xin lỗi không biết tại vì sao mấy cái nhạc clip này nó cái âm thanh rất là bé hoặc là nó không có là hát hết nguyên cái bài như là mình mong muốn, cho nên xin lỗi các bạn vì cái vấn đề trục trặc kỹ thuật. Thôi thì tối hôm nay hy vọng chúng ta sẽ cầu nguyện mở đầu cái buổi học Kinh Thánh này, và sau đó chúng ta sẽ nghỉ ngơi một chút để hy vọng là những cái bài hát sau nó sẽ tuyệt vời hơn chút. Quý cũng xin lỗi về vấn đề này, và kỳ sau xin sẽ bù lại có những bài hát hay hơn đối dành cho các bạn. Thì chúng ta bắt đầu cầu nguyện. Our dear Father in heaven, we thank you for this time and this space that you created for all of us to gather together to read your word, and the warmth of your presence, your love, God, and just may you, Holy Spirit, touch the soul of every listener, even myself. We pray that you would bless us with your knowledge, your wisdom, your guidance, as well as your grace and your mercy upon us. We thank you that there's so many witnesses that you are alive today in our life, in our word, that your word is relevant. Thank you so much, Lord. In Jesus' name, amen. Cảm tạ Chúa đã tạo cho chúng con cái không gian tối hôm nay để đến đọc lời Ngài, và cũng như được Chúa Thánh Linh ở cùng ban phước cho chúng con tình yêu thương của Ngài, sự gần gũi của Ngài, sự dẫn dắt và cũng như sự nhẫn nại trong khi chúng con có những thiếu sót so với mục đích của Ngài cho chúng con trên đời sống này. Chúa ơi, tối hôm nay chúng con xin dâng buổi lễ học Kinh Thánh này trong bàn tay yêu thương của Ngài, và cũng như được sự chúc phước của Ngài trong từng thính giả một, cho chúng con có được sự bình yên và cũng như cái sự thông công mật thiết của Ngài, của Đức Chúa Thánh Linh, nhân danh Jesus Christ, amen. Since our co-host has not been able to call in, hopefully when she will call in a little bit, so tonight I'll go ahead and start in English, and Vietnamese will go ahead and start on chapter 3 of the book Revelations. I will read Vietnamese first, and hopefully Kathy will be calling in by the time I'm done with the Vietnamese sections. So our English listener, please bear with us, be a little patient. Thank you so much. Chúng ta sẽ bắt đầu sáng thế ký, đoạn 3. We're going to read Revelation chapter 3 tonight. Sứ điệp cho hội thánh Sạc Đe. Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Sạc Đe, đấng có bảy vị thần của Đức Chúa Trời và có bảy ngôi sao, phán thế này: ta biết các công việc của ngươi, ngươi có tiếng là sống mà là chết. Câu 2, hãy tỉnh thức. Hãy tỉnh thức, xin lỗi, và hãy củng cố những gì sắp chết còn sót lại, vì ta chưa thấy các công việc của ngươi được hoàn hảo trước mặt Đức Chúa Trời của ta. Câu 3, hãy nhớ lại ngươi đã tiếp nhận và nghe đạo như thế nào, hãy tuân giữ và ăn năn, vì nếu ngươi không tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi sẽ không biết giờ nào ta đến với ngươi đâu. Câu 4, dù vậy, ở Sạc Đe, ngươi có vài người không làm bẩn y phục mình. Y phục đây, khi chúng ta theo Chúa, các bạn cũng nếu học Kinh Thánh nhiều hơn sẽ biết rằng Chúa Giêsu rất nổi tiếng là Ngài mặc một cái áo dài trắng, không có nết nối nào hết được, đang tuyệt vời như vậy. Cho nên chúng ta khi theo Chúa, mỗi người cũng có một cái áo, không phải là thật sự là mình phải mặc áo trắng suốt ngày, nhưng cái áo tâm linh của mình không bị bẩn. Do vậy ở Sạc Đe, ngươi có vài người không làm bẩn y phục mình, họ sẽ mặc y phục trắng đi với ta vì họ thật xứng đáng. Người nào thắng sẽ được mặc y phục trắng như thế, ta sẽ không xóa tên người ấy khỏi sách sự sống. Ta sẽ xưng tên người ấy trước mặt cha ta và trước mặt thiên sứ của ngài. Câu 6, ai có tai hãy nghe những gì Đức Thánh Linh phán với các hội thánh. Chúng ta vừa kết thúc Sáng Thế Ký đoạn 3 từ câu 1 cho đến câu 6. Để quý cho mở một cái chút xíu nhạc thờ phượng để trong khi cô Cathy có thể gọi vào cho chúng ta hay không. Một chút xíu nhé, mình sẽ nghe một chút xíu nhạc thờ phượng.
Surrounded by the cares of life, situations rise, they press against my soul. Desperate thoughts have blocked me in. Feels like I may lose control. Voice from somewhere inside me brings comfort, fills my heart with courage, and lets me know that everything will be alright.
I hear him say,
still my soul knows that he is God.
Do you know Kathy đã gọi vào. Hi Kathy, is that you?
Hi Clee, yes it is.
Hi,
hello.
Thank you for calling in. Just pray in English and Vietnamese to open our Bible study tonight. I just read on verse 1 through verse 6 on the book Revelation. If you wanted to read that in English, you can, please.
Okay, now chapter 3. To angels,
yes,
the church
in
Sardis, verse 1 to 6. These are the words of him who holds the seven spirits of God and the seven stars. I know your deeds. You are a reputation of being alive, but you are dead. Wake up, strengthen what remains and is about to die. For I have not found your deeds complete in the sight of God. Remember, therefore, what you have received and heard, obey it and repent. But if you do not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what time I will come to you. Yet you have a few people in Sardis who have not soiled their clothes. They will walk with me dressed in white, for they are worthy. He who overcomes will, like them, be dressed in white. I will never bolt out his name from the book of life, but will acknowledge his name before my Father and his angels. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. That's chapter 3, verse 1 to 6. Amen.
Thank you, Kathy. Thank you.
Yes.
So Chúng ta sẽ bắt đầu đọc tiếp từ đoạn 7, từ câu 7, xin lỗi. Sứ điệp cho hội thánh Philadelphia, câu 7, hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Philadelphia, đấng thánh, đấng chân thật, đấng có chìa khóa của David, đấng mở thì không ai đóng được, và đấng đóng thì không ai mở được. Phán thế này, xin Chúa thích là cái câu kinh thánh này rất là thông dụng trong đời sống của những người con cái của Chúa, vì trong cuộc sống chúng ta có những nhiều cửa cơ hội. Chúng ta nói bóng thoáng là cái cửa của cơ hội, khi mà đóng lại thì chúng ta có thể là không còn chia tay với một số người nào đó, không còn sống trong cái môi trường nào đó. Và khi mà cửa mở ra thì chúng ta có những cơ hội mới, có những bạn bè mới hoặc là những người cộng tác mới. Thì câu này chúng ta dùng rất là thông dụng trong cộng đồng chị em, chúng ta con dân của Chúa. Cho nên khi các thính giả chúng ta khi nghe người ta nói câu này thì ở từ trong cái câu kinh thánh này mà ra. Xin đọc lại, đấng thánh, đấng chân thật, đấng có chìa khóa của David, đấng mở thì không ai đóng được, và đấng đóng thì không ai mở được. Phán thế này, câu 8, ta biết các công việc cả của ngươi, này ta sẽ để trước mặt ngươi một cửa đang mở, và không ai có thể đóng, vì ngươi có ít sức lực, nhưng vẫn giữ đạo ta, và không chối bỏ danh ta. Câu 9 này, ta sẽ ban cho các ngươi những kẻ thuộc hội đường của Satan, tức những kẻ xưng mình là người Do Thái, mà kỳ thật không phải, vì chúng nói dối. Này, ta sẽ làm cho chúng đến và phủ phục nơi chân ngươi, để chúng biết rằng ta yêu ngươi. Câu 10, bởi vì ngươi đã vâng lời giữ lời ta. Xin lỗi. Câu 10, bởi vì ngươi đã vâng giữ lời ta mà kiên trì chịu đựng, ta cũng sẽ gìn giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sắp đến trên toàn thế giới để thử thách dân cư trên đất. Câu 11, ta sẽ đến mau chóng, hãy giữ vững những gì ngươi có, để không ai lấy đi mão triều thiên thắng của ngươi. Cái đoạn kinh thánh này thật là tuyệt vời, thì chúng ta cũng biết rằng điều kiện nào khiến Chúa mở cửa cho chúng ta mà không ai đóng được, là chúng ta phải giống như trong câu 8, rằng có ít sức lực nhưng vẫn giữ đạo của Chúa và không chối danh Ngài. Và Chúa nói sao là hãy giữ vững những gì ngươi đã có, và cho dù có những thử thách, có những sự rất là khó khăn mà chúng ta bé nhỏ, chúng ta bằng sức mình không thể làm được, nhưng Chúa nói Chúa sẽ đến mau chóng, và hãy giữ lấy những gì bạn đang có để không ai đánh mất mão triều thiên của bạn. Đó là những sự Chúa ban cho vĩnh hằng mà không ai cướp đi được. Câu 12, người nào thắng ta sẽ làm cho người ấy thành trụ cột trong đền thờ Đức Chúa Trời của ta, và người ấy sẽ không ra khỏi nơi đó nữa. Ta sẽ ghi trên người ấy danh Đức Chúa Trời của ta, tên thành Đức Chúa Trời của ta, tức thành Jerusalem mới từ trời xuống, tức từ Đức Chúa Trời của ta. Ta cũng sẽ ghi trên người ấy danh mới của ta. Câu 13, ai có ta hãy nghe những gì Đức Thánh Linh phán với các hội thánh. Câu 12 cũng là một câu kinh thánh rất là được thông dụng, vì chúng đó là những gì tiếng Anh nó gọi là identity, là những cái gì làm cho chúng ta là con dân của Chúa, những gì làm cho chúng ta đặc biệt khác hơn những người khác. Đó là cái danh của Chúa viết trên chúng ta mang cái danh Chúa, chúng ta mang cái tên của Chúa, và chúng ta là con dân của Ngài. Thank you, Kathy. I just finished from verse 7 through 13. There's some really common Bible verses in this sections. Feel free to comment on it and to like explain it a little bit. If the audience hear we talking about it, maybe just elaborate on it a little bit. Thank you.
You're welcome. Is this from 1 to 6 or 7 to 13?
7 to 13, or anywhere in the chapter that there's some really popular verses, feel free to comment, elaborate a little bit. If you feel the need to explain it, go ahead. Thank you.
Well, you know, and there's something special about when he's talking to the seven churches, and it always ends with "He who has ears, let them hear what the Spirit says to the churches." And when that word is said, it sounds so simple, but it's so profound. Let him who has ears hear. If you allow that Holy Spirit within your life, if you allow Christ in your life, you know, you hear the Lord talking to you. You hear the Holy Spirit speaking to you. And if you're aware of that and you're aware of his presence, you constantly hear. So it's speaking to us now. We're seeing what's going on around the world. And if we have ears and spiritual eyes to see, we see that everything that he's revealed in Revelation is coming. So we all have ears to hear. Let's be proactive on what we hear and what we see. That's what I get from that. That's what sticks out to me in when you're reading Revelations and he's talking to the seven churches.
Okay, can you continue on verse 7 on to 7 to 12? Thank you.
Okay. These are the words of him who is holy and true, who holds the key of David. What he opens, no one can shut, and what he shuts, no one can open. I know your deeds. See, I have placed before you an open door that no one can shut. I know that you have little strength, yet you have kept my word and have not denied my name. I will make those who are in the synagogue of Satan that claims to be Jews, though they are not, but are liars. I will make them come and fall down at your feet and acknowledge that I have loved you. Since you have kept my command and endure patiently, I will also keep you from the hour of trial that is going to come upon the whole world to test those who live on the earth. I am coming soon. Hold on to what you have so that no one will take your crown. Him who overcomes, I will make a pillar in the temple of my God. Never again will he leave it. I will write on him the name of God and the name of the city of my God, the New Jerusalem, which is coming down out of the heavens from my God. And I will also write on him my new name. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. You know, when you read this chapter, what really sticks out to me is it's summarizing it is what God has for you as a child of God. No spiritual, you know, evil deeds can take that away from you. If God's saying you're supposed to do something and at the appointed time, you know, it will happen. And the fact that he's speaking to the church in Philadelphia, give our lives to Christ, and we follow his commandments, and we stand on his word. As he says, whatever door that he closes, no one can open. And any door that he opens, no one can close. So that's what really sticks to me in the scripture, and it's so profound.
Thank you, Kathy.
Sorry if I sound a little hoarse. I'm fighting a cold.
I do understand. So thank you, Kathy. And like I think that in the Christian circle, we use these verses a lot. So that's why it's helpful to kind of like share a little bit. So in case you've never been around church people much and you don't ever read the Bible before,
yes,
when you hear that, this is what we meant. Right now, we will go ahead and take a little break, a 5-minute break. I will wanted to try again to play a worship song in Vietnamese. I'm so excited. This is like the first time ever I learned how to do this. Hopefully everything go well. And then after that, when we come back on the other side of the break, I wanted to take a couple minutes to kind of share, have Kathy share with you all a little bit about something really new, very exciting that's going on in her life, and maybe just like a brief testimony of how God led her to this point. And we could pray for her. We'll just take a few minutes to do that after the break, and we'll continue to finish up the chapter 3 in Revelation. Okay?
Yeah.
Kathy, okay?
Yes.
All right. Thank you, Kathy.
You're welcome.
Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.
Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mau gai nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa, thanh gia nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang. Lạy Chúa, mũi đồng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loáng máu đào, xi nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con thật sốt sắng mà dõi theo thập giá của Chúa, để chúng con hiểu rõ hơn giá trị và ý nghĩa của hy sinh đau khổ, để rồi đến lượt mình, chúng con biết thánh hóa những hy sinh đau khổ nơi mỗi sự kiện và trong mỗi hoàn cảnh, hầu mang lại giá trị cứu độ cho mỗi người chúng con.
Lạy Chúa, mũi đồng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loáng máu đào, xi nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.
Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang.
Đó là một cái bài kinh thánh thờ phượng Chúa mà Quý rất là thích, vì nó nói được lên cái tấm lòng của con dân Chúa mà Chúa mong đợi chúng ta, rằng chúng ta sẵn sàng đi hết đoạn đường với Chúa, cho dù khó khăn, cho dù phải hy sinh rất nhiều như Chúa Giêsu đã hy sinh, nhưng là con dân của Chúa với cái sự cổ động của Đức Thánh Linh, chúng ta có thể chia sẻ được cái vị đắng, niềm vui, cái sự ngọt ngào trên cái con đường mà Chúa đã đi qua. Vì Chúa kêu gọi chúng ta là con dân của Ngài phải sống giống như Ngài vậy. Tuy nhiên, không ai cần phải bị đóng đinh trên thập tự giá nữa vì Chúa đã làm rồi. Nhưng chúng ta bị đóng đinh một cách khác. Chúng ta bị đóng đinh chẳng hạn như là phải bỏ đi những cái tật xấu, thối hư xấu cũ, hoặc là chẳng hạn như phải hy sinh những gì mình rất là thích cho một người khác, hoặc là phải đặt bản thân mình vào một trường hợp không có thuận lợi cho mình để giành lại cái sự công lý cho một người xa lạ mình không biết tới, hoặc là phải chi bớt một phần tiền dư của mình để cứu trợ cho những anh chị em ở nơi khác, hoặc là phải bỏ đi thời gian quý giá thật là tuyệt vời để mình được ngủ để cầu nguyện cho một anh chị em nào đó. Thì đó là những cách mình bị đóng đinh hàng ngày đấy các bạn. Và cái bài hát này cũng rất là hay, mà quý thích nữa là do người Việt mình viết nha, mà tiếng Anh á thì chưa có ai dịch ra hết. Hy vọng là có một ngày nào đó mình sẽ nghe nhạc Việt lời Anh được dịch ra từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Chúng ta có hãnh diện vì những nhạc sĩ của Việt Nam mình cũng viết nhạc rất là tuyệt vời và hay. Kathy, I want to share that the worship song that we're just listening to, it talks about the submission heart of a child of God asking, Lord, please allow me to walk on the path of to Golgotha with you. Please let me wear that crown of mocking crown, a thorn with you. Please let me be crucified with you so that I could be alive with you. Basically just the heart of the servants who are willing to go through any bitterness, any hardships, any unthinkable tragedy for themselves, just to know God better, just to be that much closer to Jesus, just to be able to identify a little bit more with Jesus. And in our daily world, God looking for that kind of heart, not that we have to be crucified on a cross to have any salvation or anything else, because God already done that. But each of us being crucified mm-hmm. in our own way, in different way, every single day. Like we sacrifice our precious sleeping time to pray for a brother. We have to sacrifice our money to help someone else. Mm-hmm. We have to put ourselves in dangerous situation to testify for the justice of someone else. But there's many ways God calls us to die to ourselves in the light of working for his kingdom. So, and that worship song was written by a Vietnamese writer, and it's not mm-hmm. a translation from an English song. So that's really, I'm really proud, because like we do have really good worship music, and hopefully one day it will be translated into it, you know. And that was just a little bit briefly that I wanted to share about that worship song. It's very special to me. And in the note of that, I do know that you are musically gifted, and there's some exciting outcome that coming out of you, and when you share your testimony with me, it just brings tears to my eyes. I'm so touched. Just the passions and the love that you have for Jesus. So if you want to, please share with us what that great news is and a little bit of the journey, just so that we can see God's hand is behind his child and how much God love and grace is in all of this. And so I wanted to turn the time over to you.
Oh, thank you so much, Kui. God has been my rock, my strength, my everything. And through these past few years, there's been so many trials and tribulations, but he's made it able to where I can come on top and be victorious. The great news is I have a single coming out April 28th. It's going to be on iTunes, Spotify, Amazon. I'm really excited because this project has been a few years now in the making, and God truly gives me this song last year. And we've been, you know, I've been doing music for over 10, 15 years. And, you know, God called me last year very strongly, this same month in April, and told me I had to change and give my musical talent to him. And there was no questions asked. It was just something that he spoke to me and told me that I had to do. I had to minister to people through the gift that he's given me. And, you know, I grew up did my major in, you know, neo-soul and jazz. So for me to start this new venture and truly creating a new relationship with Christ, you know, it's such a blessing. And one thing I can say from the bottom of my heart is that ever since I've been on this path, I told my husband, I said, I don't care if I make profit out of this. I could sing to God for free for the rest of my life and feel fulfilled. Because there's a whole nother satisfaction you get when you're making people feel great, but also calling people to Christ. And it's a very special thing. And I can never trade that in for anything else. And I'm so grateful that God has poured his blessing upon my husband, who writes most of the songs, and even me, and this journey we're about to go on. And I'm so grateful, Cree, for you allowing me to be on this show and to share this with your listeners. And I truly am grateful, and I'm excited, and I'm praying that God's hands is truly on this project. The single is called Awesome God, and it's coming out on going to be released April 28th. And I hope everybody of all race, of all nationalities, of all faiths, because at the end of the day, it doesn't matter what denomination you're coming from, we're all children of God. And I hope this symbol is able to speak and cross bridges and barriers, that it's all about God. It's not about tradition. It's not about, you know, at the end of the day, we're all reading this book, and it's about what this book is trying to pour out to people. And I hope I'm able to win souls for Christ and, you know, regenerate some fires in some Christians. So I'm so honored, and I'm so blessed that God's using me as a vessel to reach out to people. Thank you so much, Kui, for letting me share. I really appreciate it.
You're very welcome, Kathy. It's amazing. Maybe one of the next episodes we'll share a little bit of how God put us together. I had no idea the Lord was orchestrating this to happen. We was not friends for years. We were not friends of childhood. The Lord specifically gifted us this friendship for this show. For you, our listeners. Yeah. So God has great things. We are being faithful to continue to do what God calls us to do. And we pray that God will use it to reach whoever, anybody. Even if just one person comes to Christ through this radio station, it's worth our efforts, and it would bring a lot of joy into the kingdom and to both of us. And we're grateful that every single week it's to my movement that their listener who would listen to our podcast, and it's still new, and, you know, we're trying to do the best we can here. So please call us and contact us wherever you are. We just have toll-free phone number from America. We don't have it international. We are very low-budget radio station so far still. But our number is 818-394-8537-77-497-9937. That's two numbers you can call, or you can dial us at online in blogtalkradio.com/DianeLenning. Diane Lenning is the person who founded this radio station in many languages. And unfortunate for our loss, but God had moved her, upgrade her into a TV show now. So we keep her name as to remember our founder here. And in that note, Kathy, if I have your permission, I'll kind of roughly translate that into Vietnamese. So our Vietnamese audience could maybe grab a hold a little bit about what you just shared. Thank you, Kathy. Cô Kathy vừa mới chia sẻ với chúng ta rằng đúng một năm trước, cũng vào tháng 4, Chúa có kêu gọi cô. Cô là một ca sĩ rất là hay, và chồng cô cũng làm về cái trong cái ngành sản xuất tiếng Việt tại khái dịch sơ sài là những người mà giúp những ca sĩ in đĩa ra để bán ấy. Thì đúng một năm trước, cũng vào tháng 4, Chúa có nói với cô Kathy là cô phải giao cái khả năng hát và cái khả năng viết nhạc của cô lại cho Chúa. Vì Chúa muốn sử dụng cái khả năng đó. Giống như con dân Chúa thì chúng ta mỗi người có một cái gì đó rất là hay riêng của mình. Nhưng mà đôi lúc mình nghĩ là cái đó là tài năng của mình. Nhưng Chúa muốn mình giao cái tài năng đó cho Chúa để Chúa làm những việc to hơn, bự hơn. Đó là những cái giây phút rất là cảm động với những người có thể giao cái những gì mà mình hãnh diện cho Chúa. Phải là mình nữa mà là Chúa làm đấy. Thì cô chia sẻ rằng trong suốt đoạn đường từ hồi tháng 4 năm trước tới bây giờ thì Chúa cũng cho cô và chồng cô cũng viết rất nhiều những bài hát trong cái album đầu tay của cô. Không biết phải đầu tay không, xin lỗi, nhưng mà cái album một mình cô hát, có nghĩa là lần đầu tiên một mình hát nguyên cái album sẽ được sản xuất ra rất là sớm. Và trong đó là chồng cô viết rất nhiều bài hát và cũng như chính bản thân cô viết nữa. Nhưng Chúa đã cho hai vợ chồng những cái ý nghĩ để viết những cái bài hát đó. Và khi các bạn quý và rất là may mắn được nghe cô hát ngoài đời thật, giống như là live show vậy, thật được nghe cô hát, thì cô có một giọng ca rất là hay và mình có cảm nhận được cái lòng của cô trong những cái bài cô hát. Và khi cô hát, cô dùng giọng ca của mình để tạo nên cái sự gần gũi của anh chị em đến với Chúa. Đó là một cái tấm lòng rất là đáng quý của cô. Và cái album đầu tay của cô chỉ một mình cô thôi, và trải qua rất nhiều khó khăn và thử thách trong cái đời sống riêng đấy để có được cái ngày hôm nay. Vì Satan cũng rất là thử thách chúng ta, không phải là những gì Chúa mở cửa, giống như đoạn Kinh Thánh lại nói là Chúa mở cửa rồi là không ai đóng được. Thì thật là Chúa mở cửa cho cô có cái album đầu tay đó, không ai có thể lấy được, và đến ngày hôm nay cô đã làm được. Nhưng trong từ hôm lúc đó đến bây giờ thì Nguyễn nghĩ là Sana cũng tạo ra rất là nhiều khó khăn, rất nhiều trở ngại để chúng ta bỏ cuộc, chúng ta không tiếp tục những gì Chúa kêu gọi ta. Nhưng cô và chồng cô rất là trung tín, không bỏ đi những cái gì Chúa gọi, để cho ngày hôm nay chúng ta là con dân Chúa sẽ có sắp sửa nghe được một cái album nữa do cô sáng tác, do cô hát và do cô và chồng cô viết những nhiều bài nhạc trong đó, từ Đức Thánh Linh gợi cảm cho hai vợ chồng. Thì quý cũng muốn chia sẻ với khán thính giả chúng ta, anh chị em chúng ta điều đó, để cái album này bằng tiếng Anh, nhưng mà quý nghĩ là các anh chị em hiểu chút tiếng Anh cũng có thể mua để mà nghe, và cũng như để có thể cùng với những khán giả khác cảm nhận được cái sự chúc phước của Chúa dành cho chúng ta qua cái album đầu tay của cô. I was just sharing with the with our audience that the albums it would be your first single, and that whether they know a little bit of English, they could still purchase it to be blessed by God through your album. Because obviously the Satan has placed so many distractions and circumstances to make you give up and not do it, but you have been faithful, and here is today the fruit of your labor, of your fight, actually. So that in itself has speak a lot of volumes. I only share this because I get the privilege to hear you sing in person and to really know a little bit of what you have to go through this whole year to get to this point. And obviously it wasn't easy. But when you sing, your heart is to bring people closer to God. So we're really grateful, Kathy, for your faithfulness and you and your husband and your passion, your love for Christ. At this time, we have a little bit of time left. Let's continue on the Bible verse on chapter 3, Revelation. If you want to finish that from verse 14 all the way to the end in English, now go ahead and continue that in Vietnamese.
These are the words of the Amen, the faithful, the true witness, and the ruler of God's creation. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. You say, I am rich. I have acquired wealth and do not need a thing. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. I counsel you to buy from me gold refined in the fire, so you can become rich, and white clothes to wear, so you can become rich, and white clothes to wear, and sleeves out and put the eyes, so you can see. Those who I love, I rebuke and discipline. So be earnest and repent. Here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him and he with me. To him who overcomes, I will give the right to sit with me on my throne, just as I overcame and sat down with my Father on his throne. He who has ears, let him hear what the Spirit says to the churches. Amen. So, what really sticks out in this chapter is that God is a very accurate and precise God. Okay? And when you're on fire, what a lot of us Christians do is that we're on fire and then, you know, life things start to happen and we, you know, the enemy always attacks us through prayer and reading the word. And what you have to understand that even in that weak flesh, when you're going through that storm, he's there. He's present. Because when that storm is over, guess what's coming up? Every time it rains after, the sun comes up. So there's an opportunity and a bright time that's always there, even through the darkest days, that we can't be lukewarm. We have to keep pushing through, even through the storm. And speaking, this chapter is so important because there's so many of us, Christians or not Christians, that when things are on the up and up, we're okay. We forget that we need to pray and stay in the Word. And then when things get, we get so weak in the spirit, and we keep saying why. But even in that storm, we have to remember that our spirit and our fire cannot go off, cannot burn off for Christ. We have to stay on that high at all times. So this is why this really speaks to me loud, that we can't be lukewarm. We have to stay on fire. We have to stay hot for him at all times, no matter what. And this is what I got from these few verses.
Thank you, Kathy. Thank you so much for your sharing. I wanted to read that scriptures in Vietnamese. Hang with us. We'll have hopefully an English worship music, and then we'll come back. We'll pray. Is that okay with you?
Yes, yes.
Thank you so much. Chúng ta sẽ bắt đầu từ câu 14 cho đến câu 22, sứ điệp cho hội thánh Laodice. Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Laodice, đứng Amen, nhân chứng trung tín và chân thật, uyên nguyên của mọi loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, phán thế này. Câu 15, ta biết những công việc của ngươi, ngươi không lạnh, cũng không nóng, thà ngươi lạnh hẳn hoặc nóng hẳn đi. Câu 16, nhưng vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, ta sẽ phun ngươi ra khỏi miệng ta. Câu 17, bởi vì ngươi nói, ta giàu có rồi, ta có nhiều của cải và ta chẳng cần gì nữa. Nhưng ngươi không biết rằng ngươi đang cùng thiếu, như đang cùng khốn, đáng thương, nghèo khó, đuôi mù và lõa lồ. Câu 18, ta khuyên ngươi hãy mua vàng để thử lửa của ta, để ngươi được giàu có, hãy mua y phục trắng mặc vào, để ngươi không xấu hổ vì bị phơi bày sự lõa lồ. Hãy mua thuốc sức mắt thoa vào mắt ngươi để ngươi có thể thấy. Câu 19, hỡi ai ta thương mến, ta răng bảo và sửa dạy, vậy hãy sốt sắng và ăn năn. Câu 20, nay ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa ra, ta sẽ cùng người ấy và ăn tối với người ấy, và người ấy sẽ ăn tối với ta. Câu 21, người nào thắng, ta sẽ cho người ấy ngồi với ta trên ngai của ta, như ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngai của ngài. Câu 22, ai có tai hãy nghe những gì Đức Thánh. Trong đoạn Kinh Thánh này, quý muốn cho các bạn đừng mắc cỡ và cứ có thể gọi hoặc là có thể liên lạc với quý và cô Cathy trên cái trang Facebook Đêm Hẹn Hò Với Giê-xu hoặc là Dana with Jesus, để quý muốn biết là các bạn khi nghe lại có cảm nghĩ như thế nào về cái câu Kinh Thánh đoạn 3 câu 18, là Chúa ở đây ý Chúa như thế nào khi Chúa nói mua vàng để thử lựa của Chúa, là mua vàng như thế nào và thử lựa của Chúa như thế nào, để chúng ta được giàu có đây là giàu có như thế nào. Câu tế nữa là hãy mua y phục trắng và mặc vào. Cái y phục trắng này là y phục trắng như thế nào, và để chúng ta không bị xấu hổ vì sự lỗ. Và rõ ràng người trong hội thánh này thì không phải là họ không mặc đồ đâu, nhưng cái Chúa đây ý Chúa nghĩ là ý Chúa ý khác đấy. Các bạn nghĩ như thế nào xin liên lạc cho chúng tôi biết ha. Mua thuốc sức mắt để cho các người thấy, thì ý Chúa sức mắt ở đây ý Chúa là như thế nào, vì chúng ta cũng đã đọc qua nguyên cái sách của ông Văn rồi, thì chúng ta biết là khi Chúa nói về cái sự thấy, sự sáng của mắt á, có thể là người mù thiệt hoặc có thể là bị mù về tâm linh. Chỉ cho chút xíu biết vậy thôi ha. Chúng ta xin liên lạc với cô Cathy và quỹ để cho biết thính giả chúng ta nghĩ gì về những cái đoạn về cái câu Kinh Thánh câu 18 thôi, và có những cái gì trong cuộc sống từng trải của mình, hoặc là những gì mình biết về người nào đó mình biết ha, chứ không phải là nghe qua nghe lại. Mà người nào mình biết thì chúng ta xin kể cho quý và cô Cathy, thì nếu được thì chương trình sau chúng ta sẽ chia sẻ với thính giả của chúng ta. Cathy, I have a challenge for our listener. Verse 18, I wanted to see if they could contact us and let us know what do they think when God said to by go and test the fire of God. What is God meant when he said to buy white clothes to clothe themselves so they're not naked? What does God mean when God said to put some that I can see. What do they think it means? So our audience, please do not be shy. Please contact us. What do you think that means? Because obviously these people, they wear clothes, and they not all of them are blind, and, you know.
Yeah.
Please contact us. Let us know what you think it means. And then if you have any real-life experience of doing this and being blessed by being seen or got rented through riches, in which way, or if you know someone firsthand, not second account, but firsthand, if you know someone personally that go through this, please contact us. Tell us the story. That would be wonderful. at this time, if we could, it's up to Kathy. If you wanted to, you can pray to close the Bible study. I do have,
okay.
just so the audience won't be shy, I have a prayer request. I'm taking an art class, and for some reason, my paper is not taking the color like it should be. And I'm having the hardest time. I don't know what time tonight I'll be able to finish it. So if you could pray somehow that touch it, that I'm able to finish it sooner than later, so I can get a little bit rest in the meantime. on another note, I read on my Facebook news that is a couple. He's the husband was in, I think, a motorcycle accident, and he was unconscious for a long time. So when this accident first happened, the doctor said there's not much hope that your husband will become conscious again. He probably just going to be like this forever. So it's up to you if you want to pull the plug or you don't. So the wife did not want to pull the plug. She fought, and every single day she prayed. She prayed a lot. That's what they said. She prayed a lot. And she always by his side. She always there. Is after a certain amount of time, he come awake. And when he is awake, the first thing he said is, I'm trying to be different. And so it just such a powerful testimony in this day and age, in our life, you know, around us. This is in the United States. That God, prayer, that is because I truly believe the only reason is God. He was a child of God, and it's her prayer that the God moves through and bring that miracle to happen. So in that note tonight, if anybody who in a physical coma or in a spiritual coma, or even anyone who have this spiritual stage where they felt such a hatred, like a special, one thing is you don't like, but another thing is you just felt is compelled force that moves through you to push away any message or any body who wanted to share with you Jesus, anything that come across you that have to do with Jesus and his love. Anytime God touched your heart or knocked on the door of your heart, you felt it compelled forced to just push away and shut down. And just this anger and this hatred in you. We even praying for you. We have a, recently is all over the news, a sniper from the terrorist group in the Middle East who was rescued miraculously by a missionary. I think it's not by chance. And he came to know the grace of God. And it was recently on Focus on the Family. He wanted to go back and honor his parents as the Bible teaches. And he have this compassion for this other religions that, according to quoting him, have been deceived to believe in something that is not true. So the story is amazing. You know, God hold him for a certain amount of year, and eventually God released him. And when he does go back, God touched the heart of his father, that his life was not taken as it would have been very naturally in that culture. And it's such a testimony, like God could just save anybody, and even him, who has such, he is so deceived and has this such hatred to kill all the Christians, to just vanish God out of this war and not existing. God can save, and God is more powerful than a coma, than any of that. So tonight we're gonna focus on praying for those who in that spiritual or physical or emotional coma, if you was in like a very deep depression, that you're struggling with self-hatred or any spirit that is not from the Lord. You know you're a child of God, and you know you would be better. That's not how God had for you, and he made you and have an abundant life for you. That is not what God had in mind. Something is not right. If you are that person tonight, we're praying for you. Please contact us to let us know any testimony at all. We really wanted to hear from you, but we're here for you. Let's pray together. Kathy, you want to pray now, or you want to come back and pray after the worship song? It's up to you.
I can pray now.
Okay.
Let's bow our heads. Father God, we come before you asking you to forgive us of our sins. Lord, we're so grateful that you've allowed each and every person on this Blog Talk Radio show to see another day. Every chance that you give us to see another day, Lord, it's a chance to fight. It's a chance that you have a mission for us to accomplish here on earth. Father God, I would like to pray for all those, who are not having ear to hear you call them, all those who are closing their hearts to you, Father God. Father God, I pray that you open their eardrums and open their spirit to receive the Holy Spirit, to receive and to experience your presence with them. Father God, there are so many of us who are distance away from you, those who are in the church and those who are not even saved, Father. We pray that you use this talk show as a stepping stone, Lord, to speak out to your children, to call people to Christ, Lord. Father God, use Kui and I as vessels to continue to spread the word of God throughout the world. Father God, as the story our sister Queen shared, was speaking to that another nation, another brother who's not of faith, Father God, that sniper, Lord. We're all children of God. There is no boundary, there is no color, there is no shade to who you want to speak to and who you want to call to you, Father God. Your time is always the best. So, Father God, we come and we pray to you on this Blog Talk Radio show, Lord. Anything that is not of you, remove. All that is of you, Father God, may we continue to learn. May you continue to give us the wisdom and understanding that we need to take this word that you've given us to spread. May we not think it's of us, but it's all of you, Lord. Father God, pour and touch into somebody's heart right now, somebody who may be listening, somebody who may not even be on this phone, but Father, I pray that you touch somebody who is blocking you, who is creating bridges and barriers, oh Father God. I pray for those who have been in chain and who's been locked, oh Father God, that you break every chain, every barrier, every yoke that is planted, oh Father God. Those who don't even know about the spiritual realm, oh Father God, I pray who's ever planted seed in their life, who's ever spoken word of evil into their life so they cannot receive you, Father God, I break it right now in the name of Jesus. I pour the Holy Spirit, the blood of Jesus, from the crown of their heads to the sole of their feet, oh Father God. May they feel your presence now. Father God, we just want to exalt your name because you're worthy to be praised. Without you, we're nothing. We're insignificant to this process. May we never in our lives take the credit of what you've done, because without you, we're empty vessels. Father God, I pray for each person that's listening onto this phone right now or who's not here. Speak to them, Lord. May they feel your presence. Shake them. May they begin to have ears that can hear and eyes to see. Father God, I pray for our sister Queen, Lord. May you continue to give her the strength that she needs to carry on every second Sunday of the month to orchestrate this beautiful radio station. Continue to use her. Continue to give her the wisdom and understanding that she needs and knowledge that she needs to carry on. I pray our class that she is taking, Lord, may you risk that, her risk and her fingers and that brush and that paint to synchronize together, that it may stay and that color may flourish and shine through that canvas that she is using or paper. May your glory shine through her artwork. May she leave that to you and leave it in your hands. Father God, I just want to say thank you for shedding your light on this Blog Talk Radio. Thank you for using me as a vessel. Thank you for using Queen as a vessel. Miss Diane, who started this radio station, Lord, I just want to say thank you, Father. The glory and honor and praise is due to you and you alone. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen, amen, Kathy. Thank you so much, Kathy. You can say bye to our audience. It is later
bye,
than
guys.
We expected it.
Oh,
have a
God,
good night. We love you,
best.
Kathy.
Bye.
Amen.
You guys take
amen.
Care. Amen.
Bye-bye, Kathy. Good night, Kathy.
Good night, Queen. Thank you. It's a privilege.
You're welcome. Cô Kathy cũng vừa chia sẻ với chúng ta, cô đã cầu nguyện với chúng ta bằng tiếng Anh. Bây giờ quý cũng muốn chia sẻ cái những gì quý vừa chia sẻ bằng tiếng Anh. Trong cái trên cái Facebook của quý thì gần đây có một cái câu chuyện rất là dễ thương, rằng khúc đầu thì không dễ thương lắm. Có một cặp vợ chồng và người chồng thì cũng rất là trẻ, vợ chồng rất là trẻ, cỡ đâu 20 mấy 30 đại khái. Người chồng trong một hôm chạy xe Honda, là xe gắn máy đấy, ở bên này chạy xe gắn máy rất là nguy hiểm vì cái tốc độ nó nhanh hơn ở Việt Nam rất là nhiều. Và khi mà nhiều người khi mà té một cái là hoặc là chết hoặc là bị thương rất là nặng. Thì cái ông chồng này ổng té bị tai nạn xe cộ, xe gắn máy, và ổng té ổng bị thương rất là nặng, ổng bị bất tỉnh đi. Và bác sĩ nói với cô vợ rằng cô ông chồng của cô sẽ không có khả năng tỉnh lại đâu, hoặc là cô không có tiếp tục gắn máy để cho ông tự nhiên qua đời, hoặc là cô cứ thể cứ sống như người thực vật vậy mãi thôi chứ không có tỉnh lại được. Thì cái ông người vợ này là một con dân của Chúa, cô không muốn bỏ cuộc và cô tiếp tục để gắn máy cho người chồng sống những cái ngày tháng thực vật đó. Nhưng mà hôm nào ngày nào cô cũng suy cầu nguyện. Trên cái bản tin này nói là cô cầu nguyện rất nhiều, cũng có thể thấy được rằng á, và cô không bỏ cuộc và cô tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục phấn đấu, tiếp tục chiến đấu để cho người chồng